tựa tập thơ Lời viết hai tay, Cung Trầm Tưởng viết: đời tù là phi lý của phi lý, để đương đầu với nghịch cảnh sàm sỡ, chớ trêu dị hợm, để không bị kéo xuống tầm tất yếu, ngã vào hư vô. Để không tự tử, người thơ tù phải học làm con vật siêu hình, đào tìm ý nghĩa sâu thẳm nhất, cơ bản nhất, cụ thể nhất của sự việc trần gian. Thơ là một đam mê, một lao về, một rượt đuổi khôn nguôi những cánh chim hồng khó bắt, những câu hỏi xanh lớn hơn bất cứ trả lời nào. Những lời trên đây có thể xem như là một tuyên ngôn của Cung Trầm Tưởng về thơ và tù. Và hôm nay, nhà thơ sẽ tiếp tục nói chuyện với chúng ta về cái phi lý của phi lý đã gây dựng nên thơ. Thưa anh Cung Trầm Tưởng, sau 75, tự ý anh quyết định ở lại. Và anh ở lại và bị đi tù 10 năm. Bây giờ nhìn lại thì anh thấy người ta cho anh đi tù vì anh là phi công hay vì anh là nhà thơ?
Cả hai cái nó cụm lại. Cái phi công thì nó chỉ là cái mặt nổi của vấn đề. Cái mà người cai tù của tôi đó, của chúng tôi đó, họ khó chịu nhất, họ ghét nhất, họ dị ứng nhất là cái văn học nghệ thuật. Cái của họ là phản động của phản động đó. Thì hai cái nó cộng lại. Và tôi có được 10 năm tù. Tôi nói chứ có, bởi có lẽ phải đủ như vậy thì mới chín muồi.
Nhưng mà thơ anh phần lớn là thơ tình, thì có gì mà phải hệ lụy, mà phải nặng tội?
Đúng, thì mới đầu thôi. Thật ra lúc mà Thụy Khuê thì đọc chỉ thấy tôi những bài Một Thu Paris chưa bao giờ buồn thế. Kể cả Khoác Kín đã có một cố gắng để mà mò mẫm tới một cái chân trời ngôn ngữ khác, đúng không? Tôi đã rút lên một cái bass, ý là một cái lề lối sống hiện sinh, là mình tự chọn lựa lấy mình, lối sống của mình trong một bối cảnh tuyệt đối tự do. Như Sác nói, nếu tôi không lầm, con người bắt buộc phải tự do. Và tôi mang cái hệ lụy đó ở trong tù, cái lời đó vẫn còn giá trị. Vì thế trong cái bài Anh Si Bác Lê Lê Poet của tôi viết cho cái lời viết hai tay được tái bản lần này, thì tôi muốn qua cái đó tôi đục phá những cánh cửa để nhìn vào những phương trời mà như là kính vạn hoa. Kính vạn hoa đây là vấn đề ngôn ngữ. Đối với tôi, ngôn ngữ là máu mủ của tôi. Hơn thế nữa, nó là một phương tiện để giải thoát. Hơn thế nữa là một phương tiện, nếu không có đó tôi đã phải tự tử.
Thưa anh, trong 10 năm tù anh đã sáng tác trong những điều kiện như thế nào, cả về vật chất lẫn tinh thần? Vì cũng có lần anh cho biết là lúc đó anh gầy lắm, còn có 30 kg.
Đầu tiên về vật chất thì tôi thấy rằng tôi không có bút, tôi không có giấy, bởi cái đó tôi không được quyền. Mà nếu tôi ăn cắp thì nguy hiểm lắm. Thì trong cái hoàn cảnh có thể kịch cảnh như vậy thì bắt buộc tôi phải sáng tác bằng cái đầu. Tôi là lúc tôi có nói với rằng làm thơ như chơi cờ tưởng. Tôi chơi cờ với tôi. Tôi chơi cờ với làm thơ. Nhưng mà sức cười tôi có hạn. Thành ra nên ấy, có một hôm anh bạn bảo tôi rằng ông phải sống để làm thơ cho chúng tôi. Thì tôi bảo rằng là tôi có thể đảm nhận được cái trách nhiệm, tôi phải làm thơ, nhưng còn sống thì tôi biết thế nào được. Đời tù nó, chắc chị hiểu, nó là một con đèn yếu ớt le lói trước những cơn bão thổi đó. Tôi biết thế nào được, nhưng mà tôi cố làm sao làm thơ cho các ông. Nhưng tôi chỉ xin các ông giúp tôi một điều, sức tôi có hạn, trí nhớ tôi có hạn, ai nhớ cho tôi. Thì anh bảo, ông cứ làm thơ, chúng tôi sẽ cho một bộ trí nhớ tập thể. Và vì vậy trong lời viết hai tay là có thể 50% nhờ cái bộ nhớ tập thể đó. Tôi vô vàn cảm ơn.
Thưa anh, như vậy thì là các bạn nhớ hộ, nhưng mà rồi sau đó thì mọi sự tiếp diễn ra sao ạ?
Sau đó mình phải viết trên giấy nhé. Trong một hoàn cảnh éo le là sau khi 10 năm ở tôi bị 8 năm quản chế. Lúc nào ở dưới cửa nhà tôi cũng có một ông công an trả vờ làm ông thợ sửa xe đạp, ông Fusclo. Mà tôi không hiểu tại sao lúc tôi mê thơ hơn là tôi sợ. Tôi viết những tập thơ đó, nhưng mà đồng thời sau đó có một người mang tôi đến một chỗ khác, người ta nhớ. Nhớ. Mà chính trong lúc đó tôi viết hai tác phẩm cuối cùng của tôi cái bộ ba đó, tôi gọi tâm sử chi, tức là tôi viết lịch sử bằng tâm thức mà qua đảo của thơ. Tôi phải làm một lục bát, bởi không những sở trường của tôi dễ nhớ. Và tôi đưa cho anh bạn, một người tình báo quân đội, anh có bộ nhớ gọi là tuyệt vời hơn cả ordinator ở computer, anh thuộc lòng, anh mang ra ngoài.
Thưa anh, bài Nguyệt Thực đã mang những cái hình ảnh đẹp và có nhiều dấu ấn của đời tù. Anh đã làm trong cái bối cảnh như thế nào?
Ở một cái dãy núi đá vôi lạnh lắm của cái vùng Hòa Bình đó, thì nó có cánh đồng chiêm. Thì ban đêm anh em đói quá, không biết làm gì, thì ở cánh đồng chiêm cách đó khoảng độ mấy trăm mét thì họ đang tát nước. Cánh đồng chiêm đó, thì mình nghe. Thì mấy anh em bạn bảo, ông không trầm tưởng, ông có thấy cái này ông làm bọn tôi bài thơ. Thì mình tự nhiên có một nhiệm vụ. Nhưng mà lúc đó mình chỉ đọc một vài câu thôi, nhưng mà sau phải hoàn chỉnh lại. Thì đó là trong cái bối cảnh của một đêm tù đói lắm, mà một số anh bạn bị phụ thuộc. Vậy thì mình phải hư cấu để mà sống chứ mà. Thì mình nói, đói quá thì không có thực phẩm, thì ta ăn chăng. Thế thì đây là cái bài Nguyệt Thực. Tiếng ai tát nước đồng đêm, vơi vơi nước cạn, thêm thêm sóng lòng. Ánh trăng quện nước gầu sòng, trời loang loãng cháo dưới dòng sao tâm. Lúc đó chỉ là cái gì xèn xẹt. Cháo, nhìn thấy trăng, chỉ thấy cháo đấy. Cái phản xạ. Thấy không? Thì đấy, nó là cái như vậy đấy. Gầu, ai cứ tát nước vơi, men trăng đầy. Ủa, ta mời ta thôi. Ngày xưa uống rượu hương hồi, ngày nay loãng máu, ta bồi dưỡng trăng.
Thưa anh, có phải là vì cái kinh nghiệm tù đầy đã làm cho anh thay đổi quan niệm về thơ của anh? Tức là trong cái thời kỳ đầu đó thì thơ anh có cái đối tượng là tình yêu, và bây giờ thì thơ anh phải dính liền với lịch sử, thơ anh dấn thân hơn.
Thì tất nhiên thôi, tôi ở lại, tôi phát giác thêm một cái kích thước gọi lịch sử. Nhưng ô hỡi thơ đâu phải chỉ là lịch sử. Thì cả ngay trong lời viết hai tay đã có những cái cố gắng mò mẫm đi ra khỏi cái, tôi gọi là cái ngục tù của lịch sử. Lịch sử là một cái gì thật là ngu xuẩn, con người tạo ra để mà nhốt giam chính mình. Nhưng mà tôi cũng khá hiểu rằng là cái này không được, phải tìm ra cái khác. Vì thế cho nên tôi có viết là cơ bản thơ vượt lịch sử. Thơ mà không vượt lịch sử chưa phải là thơ, nhưng phải nhầy nhụa trong lịch sử. Nếu mà nhân loại, hay đặc biệt là dân tộc Việt Nam phải đau khổ, thì người thi sĩ phải đau khổ cùng với dân tộc. Ở tù, nhà tù của lịch sử chứ không phải của chế độ. Nhưng ông hỡi, lịch sử đâu có phải là cái cứu cánh, là cái hết cả của nghệ thuật. Tôi chỉ nói nghệ thuật thôi, một vấn đề khác đó. Lịch sử nhiều lúc nó là cái bết đi, mà buồn qua là con người tạo ra lịch sử rồi bị giam tù bởi lịch sử. Tôi đủ thông minh để vượt qua. Tôi không có niềm tin về siêu hình tôn giáo. Tôi phải dùng con đường nghệ thuật, mà trong đó tôi thấy là thơ. Có thế thôi. Thơ là một phương tiện để tôi tự giải thoát tôi. Và tôi lúc đó đã ý thức nhờ cái kích thước lịch sử của triết học của tôi, không sợ xác bằng Heidegger về cái historicity đó. Nếu xác thì nói một câu theo kiểu văn hóa của Pháp là l'homme c'est une bête, un animal historic, nhưng mà Heidegger nói về cái temporality. Thì tôi thấy rằng thơ phải bắt buộc như vậy. Nhưng mà cuối đời thì Heidegger không tìm ra ngôn ngữ, thì tôi thử dùng ngôn ngữ thơ để nói cái tính cách là vượt qua lịch sử, có thế thôi. Bởi rằng là thật ra đó, lịch sử làm cái gì, là một cái chạm quá cảnh, đóng con dấu máu đỏ của tang thương trên quyển hộ chiếu của thi lữ khách, xong rồi thì lại lên được.
Thưa anh, vì thế mà ra nước ngoài anh vẫn tiếp tục làm thơ, tức là anh tiếp tục dấn thân theo một cái nghĩa khác.
Vẫn có với tôi một cái tiếng gọi là tôi phải tiếp tục lên đường nữa. Và muốn như vậy thì tôi tìm tới cái ngọn nguồn của ngọn nguồn là Paris. Tôi phải trở lại, mà tôi đã tự nói với tôi từ năm 1976 khi tôi đã vào tù. Và cho đến ngày hôm nay là 1999, tức là 33 năm rồi, tôi đã đạt được ý nguyện đó. Và nếu đứng từ, xét từ cái bối cảnh của cái đáy địa ngục đó, thì hôm nay tôi nói chuyện với chị Khuê, đó là một phép lạ.
Rốt cuộc cái môi trường tù ngục đã đem lại những gì cho thơ anh?
Thì cái thơ tù đối với tôi là một khóa độ, cần thiết phải có, không có cái đó thì không tiếp tục nổi. Bởi sau những cái cuộc xong chơi của tình yêu lứa đôi hay của chủ nghĩa hình sinh đó, thì mình thấy nó mình chỉ là cuộc xong chơi thôi. Nhưng mà nếu dân tộc bị rơm máu, người thi sĩ phải bị đổ máu. Thành tôi thấy rằng cảm ơn vô cùng lịch sử đã răng cho cái bẫy là tôi phải 10 năm ở tù để cái thơ tôi nó mới có thêm những kích thước khác. Nó có những hệ lụy và nó có trách nhiệm.
Thưa anh, những bước đi của anh đã là khó. Anh có nghĩ rằng là những ngày sắp tới này những người làm văn làm thơ có thể vượt qua được những khó khăn hiện nay hay không?
Khó khăn hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng là muốn đạt tới cái địa đàng phải đi tới cái tầng thứ 9 của địa ngục, rồi làm cái xẹt xuyên đêm ánh tinh cầu, ngộ trong cái nghịch cảnh của lịch sử, của thời gian. Nhớ, bên này nó dùng ngủ ta bằng đủ thứ, dễ dãi quá, thừa mỡ quá. Tôi không dám nói là tôi vừa ghét, nhưng tôi cảm thấy rằng cả con người tôi dị ứng với cái đó. Thành tất cả những thơ trong tù mà khi tôi nói về vấn đề trở lại, cái nôi thứ hai của tôi là cái nếp sống, cái lối nghĩ của Tây Phương ấy. Tôi vẫn nhìn qua cái khung cảnh của Paris. Dù rằng tôi đi học cả Mỹ, tôi học được cả đôi, tôi vẫn có một cái gọi là si mê đối với Paris. Nhưng mà tôi đến Paris không phải vì những cô đồng Michel. Tôi đến Paris qua cái nẻo đường của cái diaspora Việt Nam ở Paris, một thỏa nào vẫn tiếp tục con đường đó.
Thưa anh, câu chuyện đã dài, xin anh một lời chia tay đối với thính giả trong ý nghĩa thơ cung trầm tưởng.
Thơ phải có quan hệ máu mủ, quan hệ ruột thịt với lịch sử. Nhưng mà xong rồi mình phải lên đường chứ. Cái siêu hình xuất phát từ cái thân phận. Thân phận thì đầy có gì? Sử tính. Đúng không? Và ô hỡi sử tính là gì? Là khốn khổ, là nhầy nhụa, là đau thương. Và lịch sử hiện đại tù đầy. Phải qua cái nẻo đó thì may ra thơ mới thoát được. Không phải là cái thơ anh với em, lứa đôi, đại khái như vậy. Phải qua cái đó. Người thi sĩ phải đảm nhận cái đau khổ của dân tộc mình. Qua ngôn ngữ, tạo ra ngôn ngữ, gạn lọc các thứ vân, hơi trong gạn độc dễ, hơi độc dễ, để mới ra được ngôn ngữ. Ngôn ngữ là của đau khổ. Thành tôi có làm 4 câu thơ như thế này. Tôi luôn luôn rất dại, tôi luôn luôn gọi là bị lừa. Nhưng phải bị lừa vào mình biết được chứ. Thì cuối cùng là 4 câu thơ lục bát là như này. Mai sau thịt thấm ra liền, cái yêu khác trước, cái nhìn khác xưa, cái tin vô cớ xin chừa, sống sao cho xứng lũy thừa thương đau. Tôi phải tích cực chứ. Tôi muốn có một cái câu kết, không phải đi đến một chỗ nào Noe. Tất cả những cái sự gọi là, tạm gọi là hy sinh, để tôi hái gặt được một cái mùa nào chứ. Mùa gặt 10 năm chứ. Tất cả là American. Mùa gặt mà người ta đọc là gì? Theo tiếng Latin tiếng Greek là đi gì cấy mùa mùa màng. Mà cái thằng poet nó trồng vào anh.
Xin cảm ơn nhà thơ Cung Trầm Tưởng.